Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chương thứ tư của sách Matthew. Matthew chương thứ tư từ câu 23 tới câu 25. Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Syria. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại sụi đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. Rất nhiều người từ miền Galilee, Decapolis, thành Jerusalem, miền Judea và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài. Có ba điều mà tôi muốn cùng học chung với mọi người ngày hôm nay qua phần Kinh Thánh này về những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm. Thứ nhất là Ngài đã dạy dỗ, giảng dạy và chữa lành. Và trong ba điều mà chúng ta vừa được nghe đó, tất cả những người tin Chúa được kêu gọi để làm hai điều. Thứ nhất là dạy dỗ và rao giảng. Có thể một số người không có để ý và nhận ra rằng chúng ta cũng là những nhà truyền đạo đó. Không may, cả ngôn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều hiểu cái sự giảng dạy đó theo cái cách mà không phải như Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết. Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Tôi hy vọng đây là phần Kinh Thánh quen thuộc với mọi người. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Chúng ta là tất cả những người tin Chúa được giao cái mạng lệnh là phải đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và rồi xuyên suốt các sách phúc âm đã truyền lệnh cho chúng ta là phải đi rao giảng phúc âm của Ngài, để từ đó mà chúng ta mới có thể môn đệ hóa người khác. Và rồi sau đó chúng ta sẽ dạy họ giữ mọi điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã truyền cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội. Ở đây có hai từ mà Matthew mô tả là Chúa Giêsu Ngài dạy dỗ và rao giảng. Thế thì có sự khác biệt gì giữa việc dạy dỗ và rao giảng ở đây? Rất nhiều lần trong vòng hội thánh của Chúa đã dùng hai từ này để hoán đổi, để thay thế nhau. Nhưng mà đó là điều mà chúng ta không nên làm như vậy. Lý do chúng ta không nên dùng hai từ này để thay thế nhau, bởi vì hai cái từ dạy dỗ và rao giảng, nó có cái vị trí riêng của nó. Do vậy mà nếu chúng ta xem hai từ này nó giống nghĩa với nhau đó, thì nó sẽ gây nên những cái vấn đề và nó làm cho mọi người sẽ hoang mang. Trong từ Hy Lạp, hai từ này rất là khác nhau. Didasko là cái từ để nói về chữ dạy dỗ. Cái chữ dạy dỗ có nghĩa rằng dạy và hướng dẫn cho những cái thông tin để mà làm điều gì đó. Và ở đây cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu vào trong các nhà hội mà dạy dỗ là rõ ràng là bởi vì chúng ta cần có thông tin để hướng dẫn chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta cần phải hiểu. Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho chúng ta cứ tiếp tục trong cái sự không biết của mình, nhưng Ngài muốn chúng ta cần tiếp tục học hỏi để được lớn lên. Đối với thân thể của Chúa, việc mà cần phải áp dụng lời của Ngài vào trong đời sống hàng ngày là việc quan trọng để giúp cho chúng ta lớn lên. Nhưng để chúng ta có thể áp dụng lời của Ngài vào trong cuộc sống chúng ta, trước hết chúng ta phải hiểu lời của Ngài. Có một cái lời hứa rất là tuyệt vời về điều mà nói về vấn đề dạy dỗ ở đây. Thi Thiên 32 câu 8, Chúa hứa rằng ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường con phải đi, mắt ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con. Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường con phải đi, và mắt ta sẽ dõi theo con và khuyên dạy con. Có một câu mà tôi rất là thường nghe những người tin Chúa hỏi, ấy là làm sao để chúng ta biết được ý muốn của Chúa trong đời sống của tôi đây. Chúng ta đã có một loạt bài học về vấn đề này và do vậy mà tôi không có nói lại một lần nữa ngày hôm nay. Nhưng mà để tôi tóm lại là để biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta thì trước hết chúng ta phải biết lời của Ngài và hiểu lời của Ngài. Và Vì vậy, chúng ta thấy rằng việc dạy dỗ là vấn đề rất quan trọng trong hội thánh của Ngài. Có một điều mà tôi thấy rằng đây là cái nền tảng của những người tin Chúa ngày hôm nay, ấy là họ cứ giống như là đang đi dông dài ở trong miền đồng vắng vậy, và tự hỏi rằng cái việc mà dạy dỗ lời của Chúa là như thế nào. Như tôi đã nói, tất cả những người tin Chúa đều được đòi hỏi là chúng ta phải dạy dỗ để nhằm môn đệ hóa người khác. Một chỗ nào khác trong Kinh Thánh cũng nói về vấn đề dạy dỗ mà chúng ta cần phải làm. Mọi người còn nhớ ở đâu không? Tôi xin liệt kê một vài câu Kinh Thánh ở đây để một số người có thể nhận ra và nhanh chóng nhận ra rằng đây là những mạng lệnh mà Chúa truyền cho những bậc làm cha mẹ. Thứ nhất là Châm Ngôn 22 câu 6, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Còn khi nói về luật lệ và mạng lệnh của Chúa, thì trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 7, có dạy rằng hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Châm Ngôn chương 22 câu 15 thì nói rằng sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Cũng trong Châm Ngôn chương 29 câu 15 thì nói rằng roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó. Cũng trong chương 29 câu 17 nói rằng hãy sửa phạt con cái, nó sẽ cho con được an tịnh và làm cho lòng con vui mừng. Do vậy, đối với các bậc làm cha mẹ, chúng ta thấy cái trách nhiệm quan trọng của chúng ta ấy là chúng ta phải dạy dỗ. Dĩ nhiên, trong Tân Ước cũng dạy dỗ chúng ta vấn đề đó. Ê-phê-sô chương 6 câu 4 nói rằng hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Tất cả những người tin Chúa đều phải dạy dỗ để môn đệ hóa người khác. Là những bậc làm cha mẹ, chúng ta cũng được khuyên nhủ rằng chúng ta phải dạy dỗ con cái mình. Còn khi nào khác nữa, chúng ta được phán dạy rằng chúng ta phải dạy dỗ nữa. Mới giờ nó không có cái địa chỉ của câu Kinh Thánh này, nhưng mà Kinh Thánh cũng có dạy rằng người chồng phải dạy dỗ vợ mình. Những người phụ nữ lớn tuổi trong hội thánh cũng phải dạy dỗ những người phụ nữ trẻ tuổi. Và rất nhiều lần trong Kinh Thánh, những thư tín khuyên dạy những người làm mục sư là phải dạy dỗ. Và đây là câu Kinh Thánh mà tôi ước gì mọi người cũng biết, cũng thuộc, nó giống như là đại mạng lệnh được ghi lại trong Matthew chương 28 câu 18 câu 20 vậy. Đó là câu Kinh Thánh ghi lại trong Colossae chương 3 câu 16. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Như vậy, chúng ta được truyền mạng lệnh là những người anh em trong Chúa với nhau. Chúng ta phải dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Hãy ghi nhớ, cái mạng lệnh này không phải là cái mạng lệnh dành cho mục sư mà thôi. Mọi người có thể không đồng ý với cái ý kiến này của anh Mitchell, bởi vì đây là ý kiến riêng của anh. Nhưng mà mọi người có thể suy nghĩ về vấn đề này. Thực tế là anh rất là muốn mọi người phải cẩn thận và suy nghĩ về việc mà anh sắp nói đây, bởi vì anh tin rằng đây là cái vấn đề ngăn trở cái việc phúc âm của Chúa được rao giảng ở trên đất nước Việt Nam này. Mitchell tin rằng cái nền tảng căn bản mà từ đó nó là nguyên nhân dẫn đến việc tại sao phúc âm của Chúa được rao giảng trên đất nước Việt Nam quá chậm chạp, là bởi vì hội thánh của Chúa không áp dụng đúng phần Kinh Thánh được ghi lại trong Colossae chương 3 câu 16 ở đây. Trước khi mọi người không đồng ý với anh Mitchell đó, để cho anh có cơ hội để giải thích thêm. Mitchell tin rằng cái lý do mà những người trong hội thánh không có dạy dỗ và khuyên bảo nhau đó là bởi vì hội thánh của Chúa đã cho phép cái văn hóa, cái phong tục của đất nước Việt Nam này, nó đã điều khiển, nó đã ảnh hưởng tới cái cách mà để chúng ta áp dụng lời của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Ý tôi muốn nói gì? Hãy nhìn xem một vài nguyên tắc Kinh Thánh ở đây. Trước hết, chúng ta biết điều gì? Sự khôn ngoan, tất cả sự khôn ngoan đều chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Sự khôn ngoan không có thể tự động mà nó đến khi chúng ta trở thành người lớn tuổi hoặc già cả. Một người già cả vẫn có thể là một người dại dột như thường. Và bởi vì sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, cho nên ngay cả một người trẻ cũng có thể có được sự khôn ngoan đó nữa. Sự trưởng thành thuộc linh không có tự động trưởng thành theo cái tuổi tác của con người. Việc mà chúng ta thấy được sự dạy dỗ trong lời của Chúa với là những cái bài học mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta đó, cái đó nó không có luôn luôn đi song song với nhau, bởi vì không hẳn là phải theo một cái trình tự của nó. Có thể rằng anh Mitchell đã theo Chúa một thời gian lâu hơn là Linh. Tuy nhiên đó, Đức Chúa Trời có thể dạy dỗ Linh một cái bài học nào đó mà Mitchell chưa từng được học, và do vậy mà Mitchell cần phải được học hỏi điều đó từ nơi Linh vậy. Do vậy mà khi nói về sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời đó, thì điều đó không có nghĩa rằng những người già, những người lớn tuổi rồi thì không có cần giống như những người trẻ. Điều đó có nghĩa rằng việc dạy dỗ và khuyên bảo nhau đó, nó không có giới hạn bởi tuổi tác. Mới sợ nay anh không thấy cô Bảy ở đây, nhưng mà anh hy vọng rằng cô Bảy cũng sẽ nghe được bài học này. Và điều đó có nghĩa rằng Mỹ Linh vẫn có thể và vẫn nên dạy dỗ cô Bảy. Và Thọ không có đến đây hôm nay, nhưng mà Thọ vẫn nên dạy dỗ ông Phó ở đây. Điều đó cũng có nghĩa rằng Lệ cũng có thể và cũng nên dạy Mitchell nữa. Và điều đó cũng có nghĩa rằng Phượng Linh cũng có thể và cũng nên dạy Wendy nữa. Đừng bao giờ mà cho rằng những điều đó là những cái điều mà kỳ lạ. Tuy nhiên điều tôi sợ rằng Hội Thánh ở tại Việt Nam này đã để cho cái phong tục, tập quán, văn hóa nó vượt lên trên những gì mà lời Chúa nói ở đây. Hãy nghĩ xem bao nhiêu điều mà chính vì cái văn hóa, phong tục, tập quán như vậy đó, nó đã ngăn trở chúng ta trong việc dạy dỗ và khuyên bảo nhau. Nhân có chia sẻ với chúng ta trong việc cầu nguyện để mẹ của Nhân quay trở lại với Chúa. Thì hãy tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó mẹ của Nhân tiếp nhận Chúa, thì chính Nhân phải là người dạy mẹ mình về lời của Chúa. Bất cứ một người lớn tuổi nào, nếu như họ có được sự khôn ngoan thì họ sẽ nói rằng cái việc mà họ tiếp tục cần sự khôn ngoan đó không hề giảm. Nếu như cô Bảy ở đây thì cô Bảy cũng sẽ nói rằng cô vẫn cần sự khôn ngoan ngày hôm nay. Ông Paul cũng sẽ nói rằng ông Paul cần sự khôn ngoan ngày hôm nay. Mitchell cũng vậy, anh cũng nói anh rất là cần sự khôn ngoan ngày hôm nay. Wendy cũng sẽ cần sự khôn ngoan ngày hôm nay. Châm ngôn chương 9 câu 9 nói rằng hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức. Như vậy thì nếu mà chúng ta nói ngược lại đó, thì cái người ngu dại là cái người không có được sự dạy dỗ. Người đó sẽ không muốn được dạy dỗ, bởi vì người đó từ chối được dạy dỗ, cho nên người đó cứ tiếp tục ghi mài trong cái sự ngu dại của người đó. Cái người khôn ngoan là cái người sẵn sàng chấp nhận được sự dạy dỗ, được sự hướng dẫn, và để rồi người đó có được sự khôn ngoan. Nếu chúng ta hiểu được rằng sự khôn ngoan đến từ đâu, nếu chúng ta hiểu được rằng sự khôn ngoan thật là gì, và nếu như chúng ta hiểu được cái nhu cần rất là lớn cho chúng ta trong việc có được sự khôn ngoan, thì chúng ta sẽ không thể nào mà dạy dột để chúng ta nói rằng chúng ta không cần cái sự dạy dỗ của những người anh em cùng niềm tin với mình. Bao nhiêu lần chúng ta làm cho Hội Thánh bị què quặt và ngăn trở cái sự phát triển của Hội Thánh của Chúa, bởi vì mình đã để cho cái phong tục tập quán nó vượt lên trên những gì mà Chúa dạy trong lời của Ngài. Theo những gì mà lời Chúa dạy thì trách nhiệm công việc của một người mục sư giống như là của một cái người thầy giáo vậy. Điều này được cho biết rất là rõ ràng trong những thư tín khi nói về mục vụ của mục sư là như thế nào. Dù vậy, không hiểu tại sao mà trong vòng Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay, những cái người mà dạy dỗ lời Chúa vẫn bị đánh đồng với việc là những người rao giảng về lời của Ngài. Rất là ít khi chúng ta nghe cái người mục sư lại là người dạy dỗ. Và đây không phải là cái nhìn theo những gì mà Kinh Thánh nói về vai trò của người mục sư. Sự hướng dẫn của những người mục sư được ghi lại trong các thư tín cho thấy rằng những người mục sư cần phải dạy dỗ nhiều hơn là rao giảng. Rao giảng có nghĩa là đơn giản là công bố mà thôi. Dĩ nhiên trong sự dạy dỗ nó cũng bao gồm cái sự rao giảng nữa, bởi vì chúng ta cần phải rao giảng về lẽ thật của lời của Ngài. Tuy nhiên sự dạy dỗ sẽ chú tâm đến cái việc trưởng thành trong thân thể của Đấng Christ. Có vẻ dường như là trong vòng Hội Thánh ngày hôm nay đó chú tâm nhiều quá đến vấn đề rao giảng. Tại sao vậy? Tại sao mà có quá nhiều sự chú tâm đối với vấn đề rao giảng vậy? Cái việc rao giảng là cái việc mà tất cả mọi người cần phải làm. Đó, tuy nhiên nó đã được nhấn mạnh một cách quá đáng đến nỗi mà cái sự rao giảng này đó, chúng ta thường nghe đó, nó trở thành một cái chức danh của một người gọi là nhà truyền đạo. Ngay cả ở bên Mỹ đó, họ nói rằng khi mà họ tìm kiếm một mục sư đó, họ nói là họ kiếm một cái người, một cái nhà truyền đạo mới. Và không có ai muốn nói rằng sáng nay tôi đến nhà thờ để tôi được nghe một cái người thầy giáo giảng bài dạy dỗ cả. Tại sao vậy? Tại sao mà cái việc dạy dỗ đã không được nhấn mạnh đủ trong vòng hội thánh của Chúa vậy? Tôi tin rằng lý do điều đó xảy ra là bởi vì chúng ta đã xem nhẹ cái việc mà một người đi rao truyền phúc âm cần phải nói. Một người rao truyền phúc âm, rao giảng phúc âm có nghĩa là công bố tin mừng. Có một điều mà chúng ta thường làm ấy là chúng ta phân loại thứ bậc khác nhau ở trong hội thánh của Chúa. Một số người thì nói đây là những người hầu việc Chúa, còn những người kia là những người bình thường. Và cái quan điểm đó đã hoàn toàn đi ngược với những gì mà Kinh Thánh dạy và nó đã làm tổn hại tới hội thánh của Chúa rất là nhiều. Chúng ta sẽ không hề thấy được cái việc phân loại mà nói đây là chỉ là những người bình thường trong hội thánh. Cái từ mà chúng ta gọi rằng đây là những người bình thường, những tín đồ bình thường trong hội thánh đó, chỉ là những cái từ mà do con người đặt nên mà thôi. Theo những gì Kinh Thánh dạy dỗ thì tất cả chúng ta đều là những người hầu vị Chúa. Và đối với thế giới bên ngoài của chúng ta thì tất cả những người theo Chúa phải là những người truyền giảng, phải là những người rao giảng, đi ra công bố phúc âm của Ngài. Và đó là lý do vì sao tôi tin rằng chúng ta đã nhấn mạnh quá đáng về cái việc mà rao giảng mỗi lần mà chúng ta gặp gỡ nhau. Lý do là bởi vì chúng ta đã được dạy một cách sai trật và hiểu cái sai trật khi mà nói về những người Cơ Đốc nhân là ai. Chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để là những người đi rao giảng, đi công bố phúc âm của Ngài. Do vậy mà thay vì mình gọi nhau là những người anh em, thì chúng ta phải nên gọi nhau là nhà truyền đạo này, nhà truyền đạo Po, nhà truyền đạo Trung. Hãy nhớ rằng khi mà chúng ta hiểu sai cái vấn đề này, thì chúng ta đã hiểu sai cái lý do mà chúng ta nhóm lại với nhau. Kinh Thánh phán dặn rằng ai phải là những người mà nhóm họp lại với nhau vào mỗi ngày Chủ nhật vậy? Những người mà nhóm họp với nhau lại vào ngày Chủ nhật phải là những người tin Chúa rồi. Chủ nhật không phải là cái ngày để mà làm đâu, ngày truyền giảng. Truyền giảng là cái việc mà chúng ta làm từ thứ hai cho tới thứ bảy. Cái việc mà chúng ta nhóm lại vào ngày Chủ nhật là việc để chúng ta thờ phượng Chúa, để chúng ta gây dựng, khích lệ nhau trong một thân thể của Ngài. Do vậy mà vấn đề rao giảng rất là khác với vấn đề dạy dỗ. Christo là từ Hy Lạp để nói về rao giảng. Như tôi đã nói đó, chữ rao giảng ở đây chỉ đơn giản nó có nghĩa là công bố mà thôi. Điều nào chúng ta cũng có thể công bố được, nhưng mà chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta được truyền lệnh là chúng ta phải công bố phúc âm của Ngài. Đức Chúa Giêsu, Ngài chẳng những dạy dỗ mà thôi, nhưng mà Ngài cũng công bố nữa. Như vậy, chúng ta được cho biết rằng trong vòng thân thể của Chúa là một hội thánh, cũng như trong tại gia đình của chúng ta được truyền lệnh là chúng ta phải dạy dỗ. Và đối với thế giới bên ngoài thì là chúng ta phải rao giảng, chúng ta phải công bố. Và cái điều thứ ba được ghi lại về chức vụ của Chúa Giêsu ấy là sự chữa lành. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe lúc ban đầu cho biết rằng chẳng những Chúa Giêsu Ngài dạy dỗ, Ngài rao giảng, nhưng Ngài cũng chữa lành, Ngài chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Trong Kinh Thánh nói rằng Ngài chữa lành tất cả không có nghĩa rằng tất cả mọi bệnh tật nào trong lúc này Chúa đều chữa hết và tất cả những người có bệnh đều được sự chữa lành của Chúa cả. Không phải như vậy. Khi mà nghe được danh của Chúa Giêsu đã chữa lành mọi thứ bệnh tật đau yếu đó, thì trong câu 24 nói rằng danh tiếng của Ngài loan truyền khắp xứ Syri. Như chúng ta có thể tưởng tượng, khi mà nghe điều này đó, thì mọi người rất là thích thú, họ đem người nhà, đem bạn bè, đem tất cả những ai mà có bệnh đó, đến với Chúa Giêsu để nhận được sự chữa lành. Phần Thánh này cho biết người ta đem đến cho Ngài những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám nữa. Thì chúng ta có thể hình dung ra, khi mà có một ai đó ha, có một cái quyền để mà chữa lành đó, thì chắc chắn là một đám đông sẽ tập trung lại với nhau mà thôi. Bây giờ cho rằng nếu mà anh dạy tiếng Anh cho mọi người bằng cái giọng Texas á, thì mọi người cũng sẽ tập trung lại nghe giống như là anh có cái ơn chữa lành vậy. Rõ ràng ở đây có ai mà đang bị bệnh mà khi nghe tin Chúa có thể chữa lành mà lại không tìm đến với Ngài để được chữa lành sao? Cho dù ở xa cỡ nào nữa cũng tìm đến đúng không? Do vậy, chúng ta thấy được cái chức vụ mà Chúa Giêsu đã làm trong việc chữa lành mọi người cho thấy Ngài yêu thương, Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với mọi người. Lòng thương xót của Ngài đó không phải là một cái lý do duy nhất khiến cho Ngài phải bày tỏ cái quyền năng để chữa lành mọi người. Như chúng ta đã nói trước đây, sự chữa lành của Ngài cũng bày tỏ cho mọi người thấy và xác chứng cho mọi người thấy được những gì mà Ngài đã dạy dỗ và rao giảng. Và đó là lý do vì sao mà phép lạ mà Ngài bày tỏ đó cũng được gọi là những dấu kỳ. Cái chữ dấu kỳ ở đây khi mà nói về phép lạ của Chúa ấy là để cho mọi người thấy rằng chính Chúa Giêsu là đấng mà Ngài đã giới thiệu về Ngài là ai. Hãy nghe lời mà Chúa Giêsu Ngài đối đáp với lại những người Do Thái vây quanh Ngài được ghi lại trong Giăng chương 10 từ câu 24 đến câu 25. Những người Do Thái vây quanh Ngài và hỏi: "Thầy, để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Nếu Thầy là đấng Christ thì hãy nói rõ cho chúng tôi đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Ta đã nói cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi không tin. Những việc ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho ta." Điều mà Chúa Giêsu trả lời đây là gì? Ta đã nói cho các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi không muốn tin thôi. Và bây giờ các ngươi nhìn thấy những phép lạ ta làm, nhưng mà một vài người trong ngươi vẫn không muốn tin. Nhưng mà những cái phép lạ mà ta đã làm đã chứng minh cho mọi người thấy rằng ta với Cha là một. Mọi người còn nhớ là đã có lúc Giăng Baptist đã nghi ngờ về Chúa Giêsu không? Còn nhớ vua Herod đã bắt Giăng Baptist, Giăng Baptist đã phải bị giam trong ngục tối là thế nào không? Và trong lúc tuyệt vọng, trong lúc mà ông không còn một chút hy vọng nào cả, thì lúc đó là lúc mà Satan đã đến để gieo cái hạt giống nghi ngờ vào trong Giăng Baptist. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn có thể, chúng ta bắt đầu một sự nghi ngờ, cho dù trước đây chúng ta đã từng biết rõ về một điều gì đó. Có một vị mục sư trước đây đã từng nói rằng đừng bao giờ nghi ngờ trong sự mơ hồ về những gì mà Đức Chúa Trời đã phán với bạn bằng sự rõ ràng. Còn nhớ, trong hoàn cảnh đó, Giăng Baptist đã sai một những môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, có phải Thầy là đấng đã được sai đến hay là chúng ta phải đợi một ai khác?" Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái lời cảnh báo rất là lớn đối với chúng ta. Ngay cả Giăng Baptist cũng đã bắt đầu để lắng nghe sự giả dối đến từ Satan nữa. Chính Giăng Baptist là người mà trước đây đã từng dõng dạc tuyên bố rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi," khi ông giới thiệu về Chúa cho những người xung quanh. Nhưng mà rồi mọi người còn nhớ khi mà Giăng sai người đến hỏi Chúa Giêsu như vậy thì Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào không? Câu trả lời mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả lời cho môn đồ của Giăng được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 4 và câu 5 như sau. Đức Chúa Giêsu đáp: "Hãy về thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành." Điều mà Chúa Giêsu nói đây là gì? Ấy là phép lạ mà ta thực hiện đã chứng minh ta là ai rồi. Hãy tin, đừng nghi ngờ. Và rồi trong Giăng chương thứ 14, Đức Chúa Giêsu Ngài cũng nói một điều tương tự đối với Philip. Giăng chương 14 từ câu 9 đến câu 11. Đức Chúa Giêsu đáp: "Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha, tại sao con lại nói xin chỉ Cha cho chúng con? Có phải con không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải tự ta nói, nhưng chính Cha là đấng ở trong ta đang làm những việc của Ngài. Khi ta nói ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta. Nếu không, hãy tin qua chính công việc ta làm." Tôi thích cái lời quả trách của Chúa Giêsu dành cho Philip ở đây. Cũng như chúng ta hôm nay có những người chúng ta dạy một ai đó, nói họ hàng ngàn lần và chỉ cho họ hàng trăm cách, nhưng mà rốt cuộc họ cũng không hiểu gì mình nói. Nếu mà Chúa Giêsu mà gửi tin nhắn cho Philip thì chắc là Chúa phải thêm một cái hình emoji là cái bàn tay mà đập vô trán mà 10 cái như vậy đó. Điều mà Chúa Giêsu nói với Philip đây là gì? Là đã có hàng trăm cách để mà ngươi có thể thấy được ta đã chứng minh rằng ta là ai, nhưng mà ngươi vẫn không hiểu. Và chính Chúa Giêsu Ngài muốn nói với Philip rằng những gì mà ta đã nói với các ngươi mà ngươi không hiểu đó, thì thôi thì ít nhất các ngươi hãy nhìn xem những gì mà ta đã làm, những công việc mà ta đã bày tỏ đó, thì các ngươi cũng đã có thể hiểu được. Như vậy chúng ta có thể xem việc mà Chúa Ngài bày tỏ phép lạ để Ngài chữa lành đó, nó chỉ là một điều để Ngài muốn chứng tỏ bằng chứng cho mọi người thấy mà thôi. Cái quyền năng và phép lạ mà Ngài đã bày tỏ để chứng minh cho mọi người thấy Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Tôi đã nói điều này trước đây lâu lắm rồi, tôi không muốn lặp lại nữa. Tuy nhiên điều tôi muốn mọi người phải nhớ rằng không phải ý muốn của Chúa luôn luôn lúc nào cũng là để chữa lành chúng ta, để cho chúng ta có sức khỏe và cho chúng ta được sự giàu có đâu. Như tôi đã chia sẻ trước đây, mỗi lần mà tôi chuẩn bị bài giảng đó, thì tôi không có hề nhắm tới một ai cả. Tuy nhiên là mỗi lần tôi soạn bài giảng là có những hình ảnh của một người anh em nào đó hiện ra trong đầu tôi và nhớ tới những cái điều mà anh em chia sẻ với tôi và nhờ tôi cầu nguyện. Dĩ nhiên chẳng những trong vòng hội thánh của chúng ta, nhưng mà những người con cái tôi tớ trung tín của Chúa ở những hội thánh khác ở khắp mọi miền đất nước cũng đang đối diện với rất là nhiều sự khó khăn thử thách. Nếu như đối diện với những hoàn cảnh đó mà chúng ta có được câu kinh thánh trong Côrintô 7 chương mấy câu mấy đó, dạy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn muốn cho chúng ta được khỏe mạnh, luôn luôn được chữa lành và luôn luôn được sự giàu có, thì thật là tuyệt vời đúng không? Do vậy mà bất cứ ai dùng lời kinh thánh để biện minh cho cái việc là tin Chúa sẽ được chữa lành, được khỏe mạnh, được giàu có đó, thì họ đều lấy những câu kinh thánh đó ra khỏi cái bối cảnh của nó và không cần thiết mà phải học kinh thánh đào sâu đủ chúng ta cũng có thể hiểu được đó không phải là những gì kinh thánh nói. Điều mà chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ những ai mà dạy dỗ như điều đó và lẫn những người tin vào những điều đó, đó, một ngày nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Tôi không muốn đề cập đến việc mà sau này một ai đó vì lợi ích của mình mà đã cố tình giảng giải lời Chúa cách sai lạc để chỉ vì quyền lợi của mình mà thôi. Và còn đối với những người mà tin điều đó, đó thì những người đó phải có trách nhiệm để xét xem những lời giảng dạy đó có thật không. Chúng ta phải chẳng những nghe lời của Chúa, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra trở lại coi nó có đúng những gì mà lời Chúa nói hay không. Chúng ta không phải chỉ vì mình thích một điều gì đó mà mình tin vào một cái điều gì mà nó phù hợp với gì mà mình thích. Có một cái lời cảnh báo ở đây là cẩn thận với những cái sự giảng dạy ở trên Internet. Bất cứ cái ý tưởng nào mà mình muốn nghe đó, mình thích đó, thì mình sẽ thấy được một ai đó sẽ giảng dạy giống như vậy ở trên Internet. Khi mà chúng ta lắng nghe những sự giảng dạy như người đó, chúng ta sẽ không hề biết cái động cơ nào mà họ giảng dạy điều đó. Việc mà chúng ta có thể nhận được sự dạy dỗ là đến từ cái việc mà giúp nhau như thế này đây. Đó là một việc rất là tự nhiên. Khi mà ai đó lắng nghe những gì mà tôi dạy dỗ đó, thì họ nhận được cái sự bảo vệ là bởi vì có cũng có những người khác cũng đang lắng nghe những điều mà mình đang lắng nghe ở đây. Nếu như hội thánh của chúng ta không có dạy dỗ chúng ta những điều mà chúng ta cần được sự dạy dỗ đó, thì phải làm điều gì đó đi. Hãy đến và nói với tôi rằng chúng tôi đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn ở đây. Xin dạy cho chúng tôi biết những bài học để chúng tôi biết phải đối diện nó và giải quyết nó như thế nào. Hãy làm cho nó tốt hơn chứ đừng có bỏ qua nó. Có ai mà lại không muốn nghe rằng tất cả chúng ta đều có được sức khỏe đúng không? Mỗi tối khi mới show đi ngủ đó mà phải đối diện với cái chứng đau vai đó. Anh ước gì có câu kinh thánh nói rằng anh sẽ được chữa lành, anh có được sức khỏe, anh không bị như vậy. Có ai lại không muốn nghe rằng mình sẽ được sự giàu có không? Nếu mà nghe được điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tự hỏi rằng ủa, có gì đó sai trật cho chúng ta đâu, bởi vì không ai được chúng ta giàu có cả. Đó không phải là cái cách của Chúa, đó cũng không phải là lời của Chúa và rất là ít khi cái đó là cái ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời có thể chữa lành một ai đó trong bất kỳ lúc nào mà Ngài muốn hay không? Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn chọn để Ngài sẽ chữa lành hay không? Không. Nếu chúng ta biết rằng Chúa chúng ta là một người cha tốt lành và Ngài luôn luôn làm mọi việc là vì sự vinh hiển của Ngài và vì sự ích lợi cho chúng ta đó, thì chúng ta phải tin rằng cái việc mà ngay cả việc Chúa không chữa lành cho chúng ta đó cũng là cái điều tốt lành cho chúng ta nữa. Hãy nhớ việc mà Chúa Ngài có chữa lành hay là Ngài không chữa lành đó, nó không phải là vì cái đức tin của chúng ta hay là vì tội lỗi của chúng ta đâu. Nói khác hơn, nếu một ai đó mà đang có sức khỏe rất là tốt đó, điều đó không có nghĩa rằng người đó có đức tin lớn. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng nếu như mình đang bị bệnh và sức khỏe yếu ớt đó, thì cũng không có nghĩa rằng bởi vì mình yếu đức tin. Khi mà bà Tâm bị bệnh trước đây đó, hy vọng là không ai hỏi gì, tội này không phải là tội của Tâm hay tội của ba mẹ đâu nữa. Cái điều tệ hại nhất mà thế gian nó có thể làm cho chúng ta ấy là làm cho chúng ta thiệt hại về thể xác của mình hoặc là làm cho mình chết thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng cái sự chết nó là kẻ thù đã bị thất bại rồi. Đối với những Cơ Đốc nhân, sự chết là một cái sự thăng tiến lớn nhất mà tất cả những Cơ Đốc nhân có thể có được. Phaolô nói gì? Sống là Chúa, còn chết là có lợi. Thế thì tại sao chúng ta lại tin rằng những cái điều đau đớn ở trong cuộc sống của chúng ta đó thì là ích lợi cho chúng ta vậy? Thứ nhất là những điều đó sẽ giúp cho chúng ta chú tâm đến những điều thuộc về thiên đàng hơn là những điều thuộc về trần gian này. Nó giúp cho chúng ta sẽ đặt lòng tin cậy nơi chỉ một mình Chúa mà thôi. Nó giúp cho chúng ta không có chú tâm những điều thuộc về trên đất này, nhưng mà thuộc về những điều ở trên. Khi mà mọi sự tốt đẹp và suôn sẻ đó, thì nó làm cho tấm lòng của chúng ta trở thành kiêu ngạo. Chúng ta sẽ coi thường và chúng ta sẽ thường không biết ơn. Chúng ta sẽ không có còn đem sự vinh hiển cho Chúa theo cách mà chúng ta cần phải làm. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những gì mà tốt đẹp mình có đó trở thành là điều bình thường mà thôi. Sách Gia Cơ dạy chúng ta những điều mà nó hoàn toàn ngược lại với lại con người thiên nhiên của chúng ta. Gia Cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 4. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Điều mà Gia Cơ dạy chúng ta là nếu mà mọi sự diễn ra suôn sẻ đó thì hãy vui mừng. Ông cũng ngay cả việc ông không có nói rằng khi mà mọi việc xảy ra không có suôn sẻ đó thì đừng có phàn nàn về vấn đề đó. Nhưng mà ông nói rằng khi mà chúng ta phải đối diện với sự thử thách đó thì hãy xem đó là điều vui mừng. Khi nói về điều này đó thì nó lại rơi vào cái trường hợp là nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, đúng không? Có ai mà bắt đầu đối diện sự thử thách thì lại vui mừng mà nói là ôi Chúa ơi, con đang chờ đợi điều này lâu lắm rồi, cảm ơn Chúa. Ai nói vậy không? Cái đó không phải là cách mà chúng ta thường suy nghĩ, đúng không? Nhưng mà khi mà việc chúng ta phải đối diện sự thử thách đó, thì những điều đó sẽ đem đến chúng ta điều gì? Một số người có thể nói rằng sự thử thách làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Có một lần tôi cười khi mà nghe anh Mitchell, anh thấy hai con của anh nó chơi giỡn nhau mà nó té đau. Anh nhìn tụi nó, anh nói rằng điều gì mà không giết con chết thì nó sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn. Việc mà chúng ta nói rằng sự thử thách sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, đó, điều đó không hẳn là chính xác đâu. Không phải cái sự thử thách mà làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng mà là những gì chúng ta đối diện với nó đó, những gì mà chúng ta hành động đó. Chúng ta tìm cách giải quyết cái sự thử thách đó theo cái sức riêng của mình hay là chúng ta đặt lòng tin cậy giao phó cho Chúa về. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta giao thác cho Chúa đó thì quyền năng của Ngài sẽ ngự trị trong chúng ta. Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay bằng việc chúng ta sẽ đọc những câu Kinh Thánh. Có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ có thể làm theo những gì mà lời Chúa dạy mà không cần phải giải thích thêm. Trước hết là trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 9 và câu 10. Mỗi lần Chúa trả lời, con chỉ cần ta ở với con là đủ. Càng biết mình yếu đuối, con càng kinh nghiệm quyền năng ta đến mức hoàn toàn. Vậy, tôi rất vui mừng nhìn nhận mình yếu đuối để quyền năng Chúa cứu thế cứ tác động trong tôi. Cho nên vì Chúa cứu thế, tôi vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, khủng bố, khó khăn, vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Và cũng trong thơ Cô-rinh-tô nhì, chương thứ tư, câu 17 và 18, Sứ đồ Phao-lô nói rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được, vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Và chúng ta sẽ kết thúc bài học chúng ta buổi trưa hôm nay qua phần Kinh Thánh mà sẽ được anh Mitchell đọc bằng tiếng Anh và sau đó Phương Linh sẽ đọc cho chúng ta bằng tiếng Việt trong Roma chương 8, câu 18 đến câu 39.
Tôi nghĩ rằng khổ đau hiện tại thật quá nhỏ mọn và ngắn ngủi so với vinh quang lớn lao đời đời của chúng ta trong tương lai. Vạn vật khắc khoải chờ mong ngày con cái Đức Chúa Trời được hiện ra, vì vạn vật đã lệ thuộc sự rủa sả của Đức Chúa Trời, dù không muốn nhưng đấng muốn chúng lệ thuộc với hy vọng vạn vật được giải thoát khỏi sự chết và hư nát để chung hưởng với vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ và quằn quại vì đau đớn quá đỗi. Chẳng riêng gì vạn vật, chính chúng ta, những người nhận lãnh Chúa Thánh Linh, một bằng chứng về vinh quang tương lai, cũng phải âm thầm than thở đang khi thiết tha mong đợi Ngài được hưởng trọn quyền làm con Đức Chúa Trời trong thân thể mới Ngài đã hứa cho chúng ta. Chúng ta đã được cứu với niềm hy vọng đó. Nếu đã có rồi, đâu cần hy vọng nữa, vì chẳng ai hy vọng sẽ được điều mình đang có. Nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa có, hẳn chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi. Cũng do niềm hy vọng đó, Chúa Thánh Linh bổ khuyết các nhược điểm của chúng ta. Chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, nhưng chính Chúa Thánh Linh cầu thay cho chúng ta với những lời than thở không diễn tả được bằng tiếng nói loài người. Đức Chúa Trời là đấng thấu hiểu lòng người, cũng biết rõ tâm trí Chúa Thánh Linh. Và Chúa Thánh Linh cầu thay cho chúng ta đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như con Ngài. Như vậy, Chúa cứu thế là con trưởng giữa nhiều anh chị em. Chúa kêu gọi những người Ngài chỉ định. Khi chúng ta đáp ứng, Chúa nhìn nhận chúng ta là công chính. Người công chính được hưởng vinh quang của Ngài. Không điều gì chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Đức Chúa Trời ở với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con Ngài, nhưng hy sinh con để cứu chúng ta. Hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với con Ngài. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Đức Chúa Trời lựa chọn? Không ai, vì Đức Chúa Trời đã tha tội chúng ta. Ai dám kết án chúng ta? Không ai, vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Đức Chúa Trời đang cầu thay cho chúng ta. Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, bức hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Như Thánh Kinh đã ghi, vì Chúa mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày, chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt. Nhờ Chúa cứu thế yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực, uy vũ, dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã hiện nơi Đức Chúa, vua thế Giê-xu Chúa chúng ta.